tại cơ ôn lại cái chấm văn từ đầu đi. Lìa tướng tịch diệt.
Lìa tướng tịch diệt. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này.
Tịch tướng thì cái tịch diệt nó hiện lên. Thì con hiểu thế nào là lìa tướng?
Dạ, nam mô.
Trong thì không mắc vào ngã nhân chúng sanh thọ già, ngoài thì không mắc vào sáu trần pháp thanh hương vị xúc pháp. Như thế gọi là lìa tướng, nghĩa là không có chấp ngã, không có chấp pháp, thì cái tâm kim cang bát nhã nó hiện tiền, gọi là tịch diệt. Tịch là bằng lặng, diệt tức là niết bàn, tức là không có còn những các ứng. Trong không chấp ngã, ngoài không chấp sáu trần, thì cái cảnh, cái tâm thật gọi là cái bát nhã, cái tánh chân không của mình nó hiện tiền. Cái đoạn con vừa đọc nó nói gì? Tiền thứ nhất, tại sao ngài khóc?
Dạ.
Ngài xúc động, xúc động ngộ được cái chân tánh. Xúc động là bởi vì tất cả chúng sanh vốn đầy đủ cái chân tâm bản tánh. Bản lai mình vẫn là Phật, bản lai mình ở cảnh niết bàn, mà lại không biết, cứ chạy theo những cái vọng, vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, chạy theo những cái hư vọng, để đến nỗi luân hồi sinh tử từ lịch kiếp đến giờ. Chẳng những là làm người, làm ông trời, mà làm con chó, con mèo, con sâu, con kiến, rồi đến nỗi vào địa ngục nữa. Bao nhiêu cái khốn khổ mà chính bản thân của mình thật sự thì là tánh Phật, là niết bàn, mà lại mê, lại không biết. Đấy. Thương mình, thương tất cả mọi người trong cái lầm mê, một cái lầm mê mà chịu những cái nguy hiểm khốn khổ từ vô thủy đến giờ không biết bao nhiêu mà kể. Thế cho nên xúc động, thế làm sao ngài là đã chứng được tuệ nhãn rồi mà chưa từng được nghe kinh này là thế nào? Ngài tư là thánh nhân, nhưng thánh nhân tiểu thừa, chúng ta thấy chứng được quả thánh ở bên tiểu thừa cũng không phải tầm thường, phải hoàn toàn. Đấy, những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh này ngài phải buông sạch được rồi ngài mới chứng a la hán. Chỉ còn có điều là chưa nhận được ra cái chân tâm của mình mà cứ cho là mình ở cảnh niết bàn này, chứ không biết chính là tâm mình. Thế nhưng mà ngài buông sạch được vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chúng ta thấy cái công phu của các ngài cũng không có tầm thường. Sạch hết được kiến hoặc, cái tư hoặc rồi.
Yeah.
Yeah. Bạch Thế Tôn, thật tướng không phải thật tướng, nên chỉ có tên là thật tướng. Vậy thế nào là thật tướng? Tướng là cái có thật.
Yeah.
Mà con nói ấy, thì là cái rỗng không. Theo như con giải nghĩa thì người ta hiểu cái rỗng không là thật tướng. Thế cái rỗng không đây không phải là thật. Đã nói thật thì nó phải có thể chất chân thật. Vậy thế nào là thật tướng? Cái chân không, chứ không phải cái rỗng không. Cái chân, chân không nghĩa là cái chân tâm bản tánh của chúng mình đó, nó không hình không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh Phật của chúng mình công dụng của nó rõ ràng, nhưng mà nó không hình không tướng, cho nên gọi nó là chân không. Nói thật tướng tức không phải thật tướng, thế nên có gọi là thật tướng. Thế là đầu đuôi làm sao? Không có hình tướng. Thế, thế nhưng mà nó có thật. Nhớ của thầy tới chỗ đó à, chứ không phải là cái rỗng không. Cho nên được gọi tên là thật tướng. Tôi muốn nhắc nó không có hình, nó không có tướng, nó mới là thật tướng. Nhưng mà nhớ nó là cái quá thật. Chứ còn cái không hình không tướng mà là cái hư không rỗng tuếch đây thì không phải, không gọi là thật được.
Kính bạch thầy, là ngài tu Bồ Đề là thầy cũng thường giảng cho tụi con nghe là ngài được cái quán không, ngài từ vô lâu lắm rồi, từ vô thượng kiếp tới bên nay, thì ngài mỗi lần mà ngài hóa sanh thì thấy tất cả trong nhà đồ thì lỏng hết, thì cái đó là ngài đã chứng được cái tấm không rồi. Sao còn ở đây hỏi là ngài nhận được cái tấm không mà ngài khóc là thầy?
Ngài khóc là vì ngài nghe cái kinh Kim Cang Bát Nhã này, ngài nhận được cái tánh Bát Nhã, cho nên ngài mới khóc. Thế còn từ trước ấy, thì ngài đã được thuộc về tiểu thừa, ngài chứng A La Hán rồi. Cho nên tất cả những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, tất cả những cái hình tướng gì của thế gian này là ngài biết nó huyễn hết. Nhưng mà ngài chưa nhận được cái tánh chân không thôi.
Kính bạch thầy, vậy mỗi lần mà ngài quá sanh thì những cái gì mà không không đó, nhìn thấy tất cả các thứ vật đều là không, đó là cái không, không hình không tướng của cái tiểu thừa, hay là cái qua cái tánh không của con muốn hỏi về cái
thừa nhận được cái không đó, cho đó là niết bàn, là cảnh bên ngoài, chứ không biết là tâm tánh của mình.
Bà thầy vừa mới thắc mắc là khi ngài sanh ra đó, khi bồ tu bồ đề ngài sanh ra thì trong nhà đều trống không hết, thì khi mà thấy trống không thì cái trống không đó là không của tiểu thừa hay là
thì cái không của không? Tiểu thừa thấy là không. Ngài là đệ nhất A La Hán về cái chỗ đã thấy được cái không đó.
Dạ con thưa vậy, nếu ví dụ như bây giờ mà chúng con mà như bây giờ những người mà tu về cái tánh không của Kim Cang này là thầy, tức là trong bây giờ thì người ta chẳng trì chú, chẳng niệm Phật gì cả, cứ để tâm không, vậy là gọi là tu về tánh không Kim Cang.
Tánh Kim Cang này chính là cái phẩm văn đấy. Đấy. Thế thì nó, nếu nó không phải là cái phẩm văn thì nó là cái gì?
Phẩm văn là mình còn để ý và tánh nghe. Dạ, còn cái
tánh
này
nghe, cái tánh nghe, cái tánh thấy của mình, cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ chính là cái tánh Kim Cang Bát Nhã này. Thì cái gọi là tánh giác, là cái tánh biết.
Dạ, như vậy bây giờ trong cái giờ thiền định mà mình muốn vào được như thế này
thì bây giờ cô an định.
Dạ.
Như Đức Thịnh Đức và Đại Thế Chí Bồ Tát đó, thì ngài thâu nhiếp cả sáu căn. Thì gọi là ngài tu về kiến đại. Còn Đức Quán Thế Âm thì ngài tu riêng về cái nghe, thì gọi là nhĩ căn.
Như vậy nếu trường hợp mình theo pháp môn tịnh độ của mình cũng bắt chước pháp môn tịnh độ mà an trụ tâm như ngài.
Chuyên theo pháp môn tịnh độ là cô phải chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà cô phải học kinh Lăng Nghiêm để cô hiểu cho rõ cái chữ A Di Đà Phật nghĩa là gì. Cô phải nhận được cái tánh A Di Đà của cô. Chứ không phải là nói như cô thì không phải đâu.
Vậy trong lúc mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo hơi thở như thế thì
đấy, mỗi một tiếng Nam Mô là cô trở về cái tánh Kim Cang này. Mà nếu cô chuyên được thì cô được cái niệm Phật Tam Muội.
Như vậy thì trong khi mà con đang niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy là con có trụ trong pháp trần không
thì mình? Đấy, cô trở về cái tánh của cái tánh biết của cô. Cho nên cô phải học kinh Lăng Nghiêm cho rõ, cô nhận lấy cái tánh ấy đã.
Trong lúc con đang niệm Phật như vậy á, tức là con đang an trụ tâm theo cái này hả là thầy?
Thì nếu mà cô chưa nghe chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cô nghe cho rõ mà cô hiểu, đó, thì tức là cô đang trở về cái tánh này. Nhưng mà quan hệ nhất là cô phải nắm được nó, cô hiểu nó. Chứ còn cái miệng cô nam mô nam mô nam mô thì vô tình.
Bạch thầy xin đọc bài.
Bạch Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế.
Về thời Phật thì điểm thứ nhất là có Phật tại thế. Trong thế Phật người ta tin kính, rồi lại bao nhiêu thánh, các bậc thánh đã tu đã chứng, thế cho nên người ta dễ tin theo. Đọc tụng kinh, đọc sách của Phật người ta dễ tin. Còn bây giờ cách 500 năm về sau, những người đã vắng bóng Phật, rồi lại không có các bậc hiền thánh, thế cho nên cái lòng tin của người ta đối với Phật Pháp nó không có được vững vàng, không được rõ ràng, nên hiếm có người chịu tin. Thế mà lại có người, người ta nghe kinh này mà người ta tin, người ta hiểu, người ta lại thọ trì nữa. Thế thì cái người này rất hiếm. Đấy. Bởi vì cái người này là phải có trí tuệ, có cái trí tuệ thấy rõ trong ấy, thì không chấp ta người chúng sanh thọ giả, không có chấp ngã, ngoài thì không có chấp sắc thanh hương vị xúc pháp là thật, biết được những cái này là hư vọng. Thế như thế cho nên rất hiếm cái người nào mà không có cái trí tuệ mà không có chấp ngã, lại không có chấp pháp, thì cái người là người hoàn toàn sáng suốt. Ở đây gọi là như thế thì tức là Phật rồi. Cho nên khó lắm, hiếm có người được như thế, hiếm có người mà sống với cái trí tuệ bát nhã của mình mà buông được những cái lầm mê này.
Phật kính mời thầy con xin đọc tiếp. Phật bảo tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế.
Trí tuệ ba la mật đệ nhất, tức là cứu cánh cùng tột. Thì thế nào là trí tuệ ba la mật cùng tột? Biết là toàn vọng tất chân, biết là tất cả cái thân hư vọng chúng mình ngồi đây bản chất chính là tánh Phật cả. Tánh Phật hiện tiền, thế thì là đệ nhất ba la mật. Mà đã đệ nhất như vậy thì có thấy phân chia ra đây là tuệ, đây là ngu, đây là vô minh, đó, đây là Phật, đây là chúng sanh, có phân chia ra như thế nữa không?
Dạ không ạ.
Thế cho nên đệ nhất ba la mật thì không phải là đệ nhất ba la mật nữa, không có phân chia ra nhất nhì với lại hạng bét, không có chia ra nữa thì mới là đệ nhất. Thế cho nên đệ nhất không phải là đệ nhất ba la mật nữa. Thế gọi là đệ nhất ba la mật nghĩa là thế nào? Phân chia mà làm sao bây giờ gọi là đệ nhất ba la mật là thế nào? Đấy, chúng ta cần phân biệt cái người đệ nhất và cái người còn ở hạng bét. Cho nên chúng ta dùng cái danh từ để mà phân chia. Thế cho nên gọi là đệ nhất ba la mật. Con nói tiếp. Thế là nhẫn nhục mà không có nhục để mà nhẫn, thế thì mới là nhẫn nhục. Tại sao thế? Vì cớ sao? Con đọc tiếp cho Phật giảng ngay tại đây. Vì cớ sao? Phật tân dạy thì đây nói cái gì đây? Bởi vì Ngài có trí tuệ. Ngài thấy cái da thịt xương thì không phải mình, nó là đất. Thế cho nên nó còn, nó mất từ cái đó chẳng bất lòng. Thế rồi Ngài lại thấy cái thân, cái bọn cái của cái ông vua kia cũng là cái không có, cũng da thịt xương là đất, mai đây là cũng long dụng muộn tan. cái, cho nên cái việc cắt, cái việc chém này nó cũng là cái hư vọng. Thì Ngài không thấy có cái việc Ngài bị cái người kia người ta chém, người ta cắt cái thân thể của Ngài đã. Ngài thấy thân này không phải mình, cái thân kia là đống đất. Thì cái việc cắt này là cái hư vọng. Thế cho nên Ngài không thấy có cái người kia làm nhục Ngài. Ngài không có thấy có cái nhục, Ngài cũng không phải nhẫn gì cả. Thế thì cái nhận ấy nó mới đi đến cái việc này được. Chứ nếu còn thấy cái da thịt này là của mình, còn thấy cái người kia người ta cắt da thịt mình, thì làm sao mà không giận. Nhưng mà đằng này thấy cái thân này cũng là đống đất, đằng kia cũng là đống đất, con dao cũng bằng đất, cắt hay không cắt, đất nó vẫn chỉ là đất, ngay chẳng bận lòng. Thế để thấy rõ như vậy, có cái trí tuệ thấy được như, nếu mà còn thấy là mình bị thì tức là còn có cái nhục, còn phải nhẫn, còn đằng này chẳng thấy cái gì cả. Thế, biết tất cả đều hư vọng. Thế thì do đó mà thành ra Ngài không có sân giận, mà không sân giận thì mới chịu đựng được. Chứ còn thấy là người ta cắt chém mình mà nói không sân giận là cái chuyện khó lắm. Cho nên phải có cái trí tuệ Bát Nhã Kim Cang này thì mới thấy được những cái đó nó không có thật, da thịt xương không phải mình. Tu Bồ Đề.
Tu Bồ Đề, lại nhớ thuở quá khứ 500 đời ta làm tiên nhân nhẫn nhục,
sanh tâm không chỗ trụ. Nên phát cái tâm vô sở trụ, không bật một cái gì trong, là không có trụ vào ta người chúng sanh thọ giả, ngoài không trụ vào sắc thọ tưởng, sắc thanh hương vị xúc pháp. Không biết tất cả nó là huyễn, chỉ vẫn cứ an định vào cái tánh Phật của mình thôi. Đấy, nếu tâm có trụ là trụ vào cái chỗ vô sở trụ, tức là có một cái lập trường không vướng mắc cái gì cả, thế là trụ vào cái chỗ không vướng mắc ấy.
Thì đoạn
mà thanh hương vị xúc pháp cả sáu căn,
yeah,
mình buông hết.
Như nay
nó hiện, nhưng mà nó có cái tánh Phật,
yeah.
Nó đang biết thấy, biết nghe, biết đầu, biết ngứa, nó đồng thể với Phật, chứ nó không phải là chúng sanh,
yeah.
Thì tại nó mê, nó cứ nhận nó là chúng sanh, cứ ăn cơm uống nước để tự bào chế ra máu để kết thành có cái thân. Đó là nó đi đường mê. Chứ còn thật tánh của nó là Phật.
Tuy là Phật, kính bạch thiên thầy, con xin đọc tiếp. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói lời chân, lời thật.
Thế nào là lời như?
Dạ, một
cái lời đúng với cái lý chân như. Đúng cái lý chữ như tức là không có thay đổi. Đúng với cái lý chân như mà Phật giảng, lời không dối, lời chẳng khác. Thế nào gọi là lời chẳng khác? Bên chữ nho đã gọi là gì nhỉ? Đúng. Như Lai thị, thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả. Đấy, cái phần chữ nho gọi là dị, dịch là lời chẳng khác. Thế vậy thì con hiểu thế nào là lời chẳng khác. Chữ nho tức là dị ngữ, gọi là dị ngữ khác. Nó dịch từ cái chữ nho là chữ dị. Đó, chữ dị tức là ông nói gà thì bà nói vịt. Đấy, cái con vịt nó khác với con gà, Nhớ không? Đấy, người ta hỏi một đằng thì mình trả lời một nẻo. Thế cho nên giờ gọi là dị, là chữ khác, lời khác. Người ta hỏi chuyện con gà thì mình lại giả nhờ chuyện con vịt. Đấy. Ở trong luật giới tỳ kheo ni có một giới đó, nếu mà phạm vào cái giới này đọa địa ngục rồi. Người ta nói hỏi một đằng thì mình giả lời nẻo. Người ta bảo mình ngồi lại đây thì mình lại đi. Chị em trong lớp tỳ kheo ni có cái giới đó, thì thức xoa tức là cũng có học cái giới đó. Cái đấy cho nên Phật không có phạm cái giới ấy, gọi là lời chẳng khác. Chữ khác tức là chữ dị ở văn chữ nho. Thế cho nên này, học Phật cần phải học chữ nho, có chữ nho nó dễ.